SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả đài SBS xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin lãng phần trình bày dưới đây có cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc gọi cho sở thuế. Tuần qua chúng tôi nhận được một số câu hỏi của quý thính giả thì anh vui lòng trả lời dùm. Thứ nhất là nếu tôi bị mất hồ sơ thuế thì tôi phải làm sao? Và trường hợp mà số thuế bị người khác biết được thì có nguy hại gì không thưa anh?
Dạ. Dạ thưa anh, thì nó có nhiều cái trường hợp khác nhau đó anh. Thì nếu mà chúng ta thất lạc cái số thuế hoặc là mình không nhớ là mình số thuế mình để đâu á, thì nó có phương cách á, là mình có thể thứ nhất á, là mình có thể mình liên lạc với cái người đại diện thay thế của mình anh, tức là người kế toán á, thường á, là khi mà họ làm hồ sơ thuế của chúng ta thì họ có cái số thuế của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể log đi thẳng vào cái trang mạng của sở thuế qua cái MyGov là cái trang nhà của chúng ta đó, thì từ đó chúng ta cũng có thể lấy cái số thuế từ trong đó ra, hoặc là trong những cái giấy mà thẩm định thuế mà sở thuế nó đưa về cho chúng ta đó, trong đó có số thuế thì có thể, hoặc là chúng ta có thể gọi cho sở thuế, và khi mà chúng ta gọi sở thuế thì chúng ta phải có những cái giấy tờ chứng minh đầy đủ thì họ sẽ cho chúng ta cái số thuế. Nếu mà cái đó là mình chỉ là cũng như là mình không nhớ là mình bỏ đâu thất lạc, còn nếu mà chúng ta nghi ngờ là cái số của mình nó có thể bị mất cấp hoặc là có người nào dùng mà không có được sự ủy quyền của chúng ta, tức là không có, tức là unauthorized you đó anh, tức là thì cách đó là cái nó cũng quan trọng, là nếu mà chúng ta nghi ngờ là người ta có thể dùng số thuế của chúng ta cho những cái chuyện sai bậy đó, là chúng ta nên liên lạc với sở thuế qua cái càng sớm càng tốt để mà báo cho họ biết, và từ đó họ sẽ có cách là họ sẽ cũng như để vô một cái mác trong đó để mà biết nếu mà có những cái trường hợp nào mà lạm dụng cái số thuế, hoặc là có những cái mà ví dụ như hồi xưa tới giờ mình không có làm mà bây giờ tự nhiên cái là cái có khai những cái phần đó thì nó là sở thuế sẽ chú ý tới, hoặc là khi mà cái hồ sơ thuế của chúng ta khi mà nộp vào đó là sở thuế họ cũng sẽ chặn lại để mà kiểm soát trước khi mà gửi ra chúng ta, thì tức là cái đó là những cái trường hợp mà nó tệ hại, là tức là người ta misuse, tức là lạm dụng cái đó để mà dùng, ví dụ như là người ta khai thuế chúng ta và họ bỏ vào những cái chi phí rất là cao, hoặc là lợi tức và thấy cái tiền thuế nó đóng nhiều hơn để mà lấy lại cái bồi hoàn đồ này nọ, hoặc là đăng ký ABM, đăng ký GST vân vân, và khai những cái phần mà bậy bạ đó. Thì cái đó, đó nếu mà chúng ta nghi ngờ là có những cái sự lạm dụng đó thì chúng ta nên báo với sở thuế.
Dạ vâng, ý của thính giả hỏi là nếu mà người khác biết được cái số thuế của mình, như vậy là có nguy cơ nguy hại gì không? Tức là không nói vậy chuyện mà khai thuế thêm nữa, mà ví dụ như người khác biết cái số thuế của mình thì thưa anh, như vậy liệu rằng họ có thể làm những chuyện gì mà khó khăn cho mình, không kể là chuyện mà khai thuế thưa anh?
Dạ thì đó thưa anh, thì tức là có những cái mà có thể là có những cái phần mà họ lạm dụng cái đó, họ dùng cái đó, ví dụ như họ ngoài cái số thuế chúng ta mà họ còn có những cái chi tiết của chúng ta, thì có thể là họ đăng ký cái thuế ABN hoặc là GST, và khi đó họ đi ví dụ như làm về việc gì đó thì họ lãnh tiền đó, thì đó là vô cái tên đó, cái ABN đó và cái số thuế đó, nhưng mà thật sự ra không phải là mình làm, do đó là những cái mà có thể xảy ra. Do đó là luôn luôn á, sở thuế họ khuyên nhắc nhủ chúng ta đó là chúng ta phải bảo mật cái số thuế của chúng ta, giống như là cái số nhà băng của chúng ta, cái pin number của chúng ta vậy. Đó tức là không phải là gặp ai mình cũng cho. Nhất là nếu mà chúng ta muốn trước khi mà đi làm việc đó, thường đó là chúng ta phải cấp cho điền vào cái form nó gọi là payment declaration đó. Thì trước khi mà làm đó, trước khi làm thì chúng ta sẽ không đưa cho họ, nhưng mà sau khi mà chúng ta đã làm rồi thì tin tưởng cái đó thì chúng ta phải cho cái số thuế và chi tiết của chúng ta trong đó. Tại vì có những cái phần nó lạm dụng, là đó những cái mà như chúng ta biết đó, là có những cái scam, họ dùng cái số thuế của chúng ta và dùng cái chi tiết cá nhân để mà làm những cái chuyện mà nó phạm pháp. Và có thể nếu mà chúng ta không cẩn thận thì có thể là chúng ta bị rắc rối. Tại vì đó là khi mà họ thấy những cái chi tiết đó thì sở thuế sẽ liên lạc với chúng ta đầu tiên để mà hỏi tới, thì đó là cái đó là những cái phiền toái cho chúng ta. Do đó nếu mà chúng ta thất lạc hoặc là chúng ta nghi ngờ là có người lạm dụng thì chúng ta nên báo với sở thuế càng sớm càng tốt.
Dạ vâng, anh nhắc lại cái vụ mà xin việc làm đó, thì thưa anh, thường thường một người mà được chủ nhân nhận vào làm thì phải khai trong đó có cái tax file number, tức là số thuế của mình. Thì thưa anh, trường hợp đó mình nên khai hay là mình không nên? Bởi vì trước một công việc mà mình mà lâu lắm mình mới tìm được cái công việc thì cái điều kiện là họ yêu cầu chúng ta cho biết cái số thuế để họ có thể trả lương hoặc là như thế nào đó. Thì thưa anh, có lời khuyên nào cho những người mà mới tìm việc mà nhận được một cái giấy chủ nhân yêu cầu ký tên vào đó và cho biết số thuế, thưa anh?
Dạ thì theo luật đó anh, thì là chủ nhân cũng phải bảo quản những cái số hồ sơ thuế đó của chúng ta như vậy. Tuy nhiên những cái mà sở thuế họ khuyên nhủ chúng ta đó là không phải là khi mà chúng ta đi làm, mà thường á có một số á là họ nói là họ sẽ nhận mình làm qua mạng đồ này nọ, và họ kêu cung cấp cho họ những cái chi tiết đó. Đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận, tức là chúng ta không đưa số thuế trước khi mà chúng ta, tại vì mình không có biết là cái nơi mà mình làm việc đó là thực sự hay là nó là cái nơi ảo để mà họ muốn lợi dụng, tức là họ nói là họ sẽ nhận mình làm và yêu cầu mình đến là lúc đó, và trước khi đi đó là mình phải cung cấp cho họ cái số thuế, chi tiết cá nhân đồ này nọ. Thì đó là những cái mà mình nên cẩn trọng. Còn nếu mà chúng ta đã đi làm cho một cái chủ hãng nào thì thường đó là mình phải đưa cho họ cái số thuế để mà họ trừ đúng thuế, còn nếu không có thể là họ trừ cái thuế nó cao đó anh. Do đó là cái phần đó là cái phần nó cũng quan trọng. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Như vậy thì cũng an tâm cho thính giả này, bởi vì nhiều người có được việc làm chẳng hạn như là tại một cái quán ăn hay là một cái cửa hiệu gì hoặc là một hãng xưởng nào đó mà chủ nhân đưa cái tờ giấy yêu cầu cho biết số thuế thì nhiều người rất do dự. Nhưng mà với lời khuyên của anh thì hy vọng những người này sẽ không phải lo lắng nhiều. Câu hỏi thứ hai, tôi mới nhận được tiền bồi thường do cơ quan tài chính, như vậy tôi có phải khai thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó, nó trong cái tiền bồi thường nó có ba loại khác nhau trong đó. Cái thứ nhất đó là cái tiền mà khi mà họ cho mình những cái cố vấn nó sai làm chúng ta thua lỗ, do đó là cái tiền thua lỗ đó, thì cái số tiền bồi thường này nó được coi như là nó gọi là capital, tức là không phải là lợi tức của chúng ta, nhưng mà cái đó được cộng vào cái chi phí thì những cái tiền mà bán, nếu mà chúng ta bán một cái sự đầu tư đó thì là mình cộng cái tiền này vô như là cái tiền họ trả cho mình. Còn cái phần thứ hai á là nếu mà họ bồi thường cho chúng ta qua cái dạng, tức là đầu tư, khi mà họ cho mình những cái cố vấn để mà đầu tư, và những cái cố vấn nó sai bây giờ đó là họ bồi thường lại cho chúng ta đó, cái số tiền đó, thì nếu mà cái đó là một cái chi phí mà nó liên quan tới cái việc cố vấn thường á, là chúng ta phải khai cái tiền lợi tức đó. Tại vì đó, khi mà chúng ta khai cái tiền trả tiền cho những cái người mà cố vấn chúng ta đó, nếu mà chúng ta được khai thuế cái phần đó thì bây giờ á, nếu mà họ đền bù lại thì cái số tiền này chúng ta phải khai thuế. Còn cái phần thứ ba mà trong đó đó, trong những cái phần bồi thường này á, nó có trong đó là cái tiền mà tiền lời trả cho chúng ta đó, thì cái số tiền đó sẽ phải khai thuế như là lợi tức của chúng ta vậy.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, nếu mà bồi thường trước tòa, khi tòa tuyên bố rằng đối phương của mình phải bồi thường những thiệt hại cho mình, thì cái chuyện này thuộc về loại hạng nhất, hạng nhị, hạng ba thưa anh, tức là bồi thường thiệt hại
dạ,
do tòa
anh, cái đó là khác nữa anh, cái phần đó là khác nữa. Cái này là mình nói là cái những cái cơ quan tài chính á, sao cái mà như chúng ta biết là cái Royal Commission đó, là cái tức là ủy ban bàn gia đó đưa ra để mà cho về những cái nhà băng hoặc những cái cơ quan tài chính đó, họ đưa ra những cái cố vấn sai hoặc là đầu tư xuống mình đầu tư những cái mà nó không đúng đó anh, thì đó là những cái mà là nó bồi thường như vậy. Còn cái mà phần mà anh nói là khi mà tòa phán quyết mà để bồi thường chúng ta đó, là đó nó có hai loại. trong đó một á là bồi thường cái tiền mà thất lạc lợi tức của chúng ta, hai á là bồi thường cho cái sự mà cái khả năng làm việc của chúng ta, tức là chúng ta sẽ không làm việc nữa, tức là đền bù cái thiệt hại cho chúng ta, thì cái phần đó sẽ không đóng thuế. Còn nếu mà bồi thường cái tiền mà lợi tức cho chúng ta thì là chúng ta phải khai thuế, tức là một cái là bồi thường cái mất sức lao động thì là sẽ không đóng thuế, còn bồi thường cái lợi tức của chúng ta mất á, trong lúc mà bị tai nạn thì cái đó là phải đóng thuế, tức là cái đó là income replacement, thì cái đó phần đó lại phải đóng thuế. Do đó nó hai cái nó khác nhau, đó là như vậy.
Dạ vâng, nhưng mà nếu mà bồi thường về vấn đề tài sản hư hại hay là cái vật chất gì đó thì nó có thuộc về loại mà phải khai thuế không anh?
Dạ, nếu mà tài sản hư hại như là cái trường hợp mà cái cơ quan tài chính họ đền bù cho chúng ta khi mà họ cố vấn cho chúng ta để mà đầu tư, mà đầu tư sai đó, tức là mình sẽ lỗ lã, và khi đó thì họ sẽ đền cho chúng ta một phần tiền, thì đó là cái số tiền đó. Họ coi như là cái tiền, nếu mà nó là trong cái dạng là cũng như đưa mình đầu tư vào những cái mà nó sai đó, bây giờ họ đền bù á, thì cái số tiền đó coi như là cái tiền mà mình bán, ví dụ như là mình đầu tư vào là 50.000, nhưng mà bây giờ mình bán ra đó là còn là 20.000, tức là mình đổ 30.000. Và nếu mà công ty đầu tư á mà họ đền bù lại cho chúng ta cái phần đó, là những cái cơ quan tài chính mà họ đền bù lại chúng ta cái số tiền, ví dụ là 30.000 đi, là 50.000, thì là chúng ta phải khai cái số tiền đó, tức là mình không có lỗ. Nhưng mà tại vì cái này á, là nhiều khi nó đã xảy ra nhiều năm trước rồi, là khi mà chúng ta lỗ đó là chúng ta đã khai cái phần đó rồi, thì bây giờ á, là mình phải điều chỉnh hồ sơ chúng ta để mà cộng lại cái số tiền mà họ cấp cho chúng ta. Đó anh.
Dạ vâng, nói cụ thể hơn là Ủy ban điều tra Hoàng gia về vấn đề ngân hàng và chứng khoán vừa rồi đó, thì thấy như là tổ chức họ cố vấn sai, thì cái chuyện đó là dĩ nhiên chúng ta được biết như anh trả lời vừa rồi. Nhưng mà trường hợp mà một ngân hàng tính toán sai làm thiệt hại cho mình, thì số tiền họ bồi thường cho mình thì họ sẽ chuyển vào trong chương mục. Những cái chuyện đó thì có phải khai không thưa anh?
Dạ thì đó cũng giống hình như vậy thôi anh, tức là cơ quan tài chính hoặc nhà băng đồ á, nếu mà họ đền bù cho chúng ta đó là nó cũng giống như vậy. Dạ, tức là nếu mà họ đền bù cho chúng ta đó thì tùy theo cái trường hợp, bởi vì là mình không có thể nói là cái số tiền đó đền bù chúng ta phải khai thuế thì cũng không đúng, nhưng mà nó có tùy theo trường hợp và tùy theo cái số tiền đó họ đền như thế nào. Ví dụ như là họ đền đó là 30.000 mà trong đó có 10.000 á là cái phần mà cố vấn sai để mà mình đó là cái phần đó phải khai thuế, còn nếu mà trong đó có mấy ngàn mà tiền lời, tức là họ trả tiền lời trong cái tiền mà khi mà mình bị thất thu đó, thì đó là cái số tiền đó mình cũng vẫn phải khai thuế. Còn nếu mà họ đền bù tại vì mình đầu tư lỗ lã thì cái phần đó chúng ta không có phải khai thuế như lợi tức thu nhập của chúng ta, mà nó là cái capital gain, tức là cái tiền đó nó tính khác nhau nữa đó anh. Dạ.
Dạ vâng, có lẽ rằng như chúng tôi nói lúc đầu, tức là những thông tin này chúng tôi chỉ nói cách tổng quát thôi. Những cái trường hợp mà cá biệt như vậy thì có lẽ đến gặp kế toán viên để phân tích rõ như anh vừa nói đó, nó quá lưu bu rồi.
Có lẽ... Dạ đúng vậy anh, tại vì đó là mỗi cái trường hợp, mỗi cái phần á là mình phải coi trong cái tờ mà họ cung cấp cho chúng ta, giấy tờ á là họ đưa cho chúng ta, thì trong đó cái người kế toán họ sẽ biết cái phần nào dựa theo để mà họ khai thuế cho chúng ta cho nó chính xác. Dạ.
Dạ vâng, một câu hỏi nữa là tôi có căn nhà cũng được hơn 5 năm nay, và lúc trước thì ở trong đó đến giữa năm qua thì tôi cho mướn. Vậy tôi có nên làm bản báo cáo chiết cự hao mòn, tức là depreciation report, để được khai thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì trong những lần trước á, chúng tôi cũng có khuyên đó là mà thật sự là cái nhiều thân tử chúng tôi đó làm những cái depreciation report này để mà có cái chi tiết, cái số tiền mà chúng ta chi khi mà chúng ta mua một căn nhà hoặc là mua một cái bất động sản, thì trong đó có những cái vật dụng, những cái trang thiết bị đồ trong đó mình có thể mình khai khấu trừ, nhưng mà mình không có biết được cái số tiền nó như thế nào. Do đó là mình phải nhờ một cái nơi mà những cái mà cái quantity surveyor, tức là những cái người mà họ có thẩm quyền để mà họ định đoạt cái đó, rồi họ cho mình cái bản báo cáo đó, và từ đó mình dùng hàng năm để mà mình khai chiếc cụ. Tuy nhiên cái luật lệ mà về mà khai chiếc cụ hao mòn này đó, đối với những nhà mà cho mướn đồ đó, là tức là residential premise đó, là cái luật này nó đã thay đổi. Do đó là từ 1/7/17 trở đi đó, là nhất thiết là nếu mà chúng ta mua nhà sau đó, hoặc là chúng ta có nhà mà dùng để cho mướn sau đó đó, là chúng ta sẽ không được khai thuế cái depreciation nữa. Cái luật nó thay đổi như vậy để mà không được khai. Do đó là chúng ta không nếu mà không khai thì đó là cái depreciation đó, là chúng ta làm cũng không có lợi cho chúng ta. Tại vì cái phần đó là cái quan trọng đó, là họ tính đó, là không phải là ngày mà chúng ta mua, mà ngày mà những cái bất động sản, những cái đó mà được dùng để mà cho mướn. Tức là nếu mà trong năm nay chúng ta mới vừa để ra cho mướn thôi, thì cái sự việc mà để mà cho cái tài sản đó, mặc dù mình mua trước ngày một tháng trước tháng năm 17, nhưng mà tại vì mình dùng để mà tạo ra lợi tức sau tháng 7, thì rất tiếc là mình không được khai những cái chi phí chức vụ đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Thường thường thì chúng tôi nghe thấy về vấn đề chức cự về động sản, dạng như là xe hơi, xe dùng vào trong cái công việc kinh doanh, xe tải hay là những xe giao hàng vân vân. Thì thưa anh, những cái chức cự về động sản như vậy đó, thì với một cái mức độ là bao nhiêu thưa anh?
Dạ thì nếu mà có những cái, nếu mà mình mua những cái chi phí đó, nó có nhiều cái phần khác nhau để mà mình khai khấu trừ. Thí dụ như là trong cái những năm nay đó, là cái nếu mà chúng ta mua những cái bất động sản, trang thiết bị hoặc là dụng cụ đồ cho cái cơ sở kinh doanh của chúng ta, thì cái số tiền mà chúng ta lên tới là 25.000 hoặc 30.000 tùy theo cái thời hạn mình mua, là mình chúng ta có thể khai khấu trừ thuế ngay lập tức. Tức là mình có thể mình chiết cụ thẳng 100% luôn. Hoặc là nếu mà số tiền nhiều hơn thì chúng ta có thể là chia ra làm vài năm, là chúng ta có thể chiết cụ hết được. Đó là những cái mà nếu mà chúng ta dùng cho cái việc kinh doanh của chúng ta. Còn nếu mà nhà hoặc là bất động sản mà mình cho mướn thì bây giờ đó là luật nó đã thay đổi. Do đó là kể từ 1/7/17 trở đi đó, là những cái chiết cụ đó nếu mà nó là cũ, tức là của người ta cũ, thì đó là mình sẽ không được khai. Nhưng ngoại trừ là nếu mà mình mua mới, hoặc là mình có tân trang, hoặc là có những cái phần mà mới, thì chúng ta mới được khai. Còn những cái mà cũ của người chủ cước để lại đó, là rất tiếc là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế những cái phần đó.
Tức là chỉ những cái bất động sản nào đem cho mướn, hạn như là cửa hàng, kinh doanh, ở mặt tiền, vân vân, có những số tiền cho thuê rất cao, thì năm nay bắt đầu cho thuê thì mới được khai chiếc cựu, phải không anh?
Dạ không, chỉ có những cái mà nó commercial anh, là cũng vẫn tiếp tục được khai. Tức là mình làm những cái mà cũng như là những cái factory hoặc là những cái cơ sở làm ăn đồ á, thì chúng ta cũng vẫn được chiếc cựu và khai cái phần write-off đó. Ngoại trừ là những cái chiếc cựu mà chúng tôi nói đây là cho những cái căn nhà chúng ta ở, mà chúng ta dùng để ở đó anh, thì tức là rental properties á, thường chúng ta biết là về cái rental properties á, thì rất tiếc là cái luật đó nó đã thay đổi. Do đó nếu mà những cái trang thiết bị hoặc dụng cụ mà chúng ta mua mà nó cũ, thì chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế cho những cái chi phí đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều, và đến đây cũng đã hết giờ dành cho tiết mục Thuế Ở Bạn hôm nay. Thay mặt quý khán giả, kính chào anh Triệu Lộc ạ. Dạ.
Dạ thì xin cảm ơn anh Phan Bách, và xin kính chào quý khán giả, và hẹn quý khán giả cũng vào giờ này tuần sau. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin chào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.